Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiệt Hải. Hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2021, thứ hai sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu đến núi Ô Liu, vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ. Toàn dân đến với người, người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạt đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay nằm trong phần đầu của sách Tin mừng thứ tư, bàn về các dấu lạ của Đức Giêsu từ chương 2 đến chương 12. Trích đoạn này là một bản văn gây khá nhiều tranh cãi. Trước hết vì nhiều học giả kinh thánh cho rằng đoạn văn này không thuộc về bản gốc Tin mừng thứ tư, nhưng hơn hết là vì hành động của Đức Giêsu đã như có vẻ dung túng cho tội lỗi. Khi ấy, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-xu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Luật Do Thái coi sự ngoại tình là một trọng tội phải chịu tử hình, vì nó vi phạm mệnh lệnh của Thiên Chúa và phá hủy sự bền vững của hôn nhân và đời sống gia đình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạt đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Người phụ nữ ngoại tình trở thành cái bẫy dành cho Đức Giê-xu, khi người không thể nói ngược với luật Mô-xê, mà cũng không thể nói ngược với trái tim của mình. Tuy nhiên, Đức Giê-xu đã làm một điều ngoài dự tính của họ. Người không những đảo ngược sự thách đố về phía những người buộc tội khi chất vấn. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Mà người còn tha thứ cho kẻ ngoại tình. Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu chẳng những đã cứu một mạng người, nhưng người còn làm sống lại một đời người. Dù con người vốn yếu đuối, dễ sa ngã, nhưng Đức Giê-xu vẫn tin tưởng, yêu mến và hy vọng vào họ. Người không dung túng cái xấu, nhưng khơi dậy cái tốt còn đang ngủ yên nơi người phụ nữ và cả các kinh sư. Không kết án, không giết chết, nhưng mở ra con đường sự sống. Không đóng đinh con người vào quá khứ, nhưng mở ra một tương lai. Không nghi ngờ con người yếu đuối, nhưng tin tưởng vào thiện chí và khả năng đổi mới. Không chỉ cứu mạng sống của thân xác chóng qua, nhưng còn cứu sự sống của linh hồn bất tử. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Câu trả lời của Đức Giê-xu khiến chúng ta phải đối diện với lòng mình. Ai dám tự hào là mình vô tội? Có bao nhiêu tội bất trung chẳng kém tội ngoại tình? Có bao tội ngoại tình thầm kín không bị bắt quả tang? Có bao tội ngoại tình trong tư tưởng và ước muốn? Chúng ta thường dễ phê bình và kết án tha nhân, hơn là nhìn vào chính mình để xét mình và nhận ra những ước muốn sai trái tội lỗi của mình. Nhiều khi vì ham muốn tình dục, uy quyền, danh vọng hay của cải, chúng ta có thể sẵn sàng làm chứng gian để kết án người vô tội, hay tìm đủ mọi cách để tha bổng kẻ có tội. Hãy nhớ rằng, không được kết án bất cứ ai, vì quyền phán xét là quyền của Thiên Chúa, và không ai sạch tội để có thể kết án tha nhân. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ cho chúng con là những kẻ tội lỗi, thì xin cho quả tim của chúng con được quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Amen.
Ai người mẹ toàn, ai Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi hội luận trực tuyến khai mạc năm gia đình. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi liên kết giữa việc khẳng định đạo lý về gia đình và đồng thời gìn giữ vẻ đẹp của gia đình, chăm sóc với lòng cảm thông những yếu đuối và thương tích của gia đình. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây chiều ngày 19 tháng 3 vừa qua trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị trực tuyến khai mạc năm gia đình Amoris Laetitia tại Roma do Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống cùng với Giáo phận Roma và Giáo hoàng Học viện Gioan Phaolô thứ hai tổ chức với chủ đề Tình yêu hàng ngày của chúng ta. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến tổng huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương do Ngài công bố cách đây 5 năm, với chủ ý thông truyền trong một thời đại và trong nền văn hóa biến đổi sâu đậm ngày nay, rằng cần có một cái nhìn mới về gia đình từ phía giáo hội. Đức Thánh Cha nói, nếu chỉ tái khẳng định giá trị và tầm quan trọng của đạo lý thì không đủ. Cũng vậy, nếu chúng ta không trở nên những người bảo tồn vẻ đẹp của gia đình, và nếu chúng ta không săn sóc những người yếu đuối và thương tích của gia đình với lòng cảm thông. Hai khía cạnh nòng cốt của mọi công tác mục vụ gia đình là thẳng thắn trong việc loan báo tin mừng và dịu dàng đồng hành với các gia đình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đứng trước những khó khăn của gia đình, giáo hội lặp lại với các đôi vợ chồng Kitô giá trị của hôn nhân như một dự phóng của Thiên Chúa, như thành quả của ơn Thánh Chúa và như một lời kêu gọi cần sống trọn vẹn, trung thành và nhân không. Đó là con đường để những tương quan, dù tiến qua một con đường có những thất bại, sa ngã và thay đổi, nhưng vẫn cởi mở, đón nhận niềm vui sung mãn và sự thành đạt của con người, và trở thành men làm dậy lên tình huynh đệ và tình yêu trong xã hội. Theo chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo hội cần nhập thể vào thực tại lịch sử, đi sâu vào đời sống thực tế, biết rõ những cơ cực hàng ngày của các đôi vợ chồng và các cha mẹ, những vấn đề, những đau khổ và tình trạng lớn nhỏ của họ, đang đè nặng hoặc nhiều khi cản trở bước đường của họ. Đó là bối cảnh cụ thể, trong đó tình yêu thường nhật được sống thực. Sau sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco, hội nghị tiến hành với các bài tham luận của Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, Đức Hồng Y Angelo De Donatis, Giám quản Roma, và Đức Tổng Giám mục Vincenzo Baglia, Đại trưởng ấn Giáo hoàng Học viện Gioan Phaolô thứ hai về hôn nhân và gia đình, cùng với một số nhân vật khác. Phần thứ hai của hội nghị có tính cách nghiên cứu nhiều hơn với các bài thuyết trình của một số nhà thần học. Năm về gia đình do Đức Thánh Cha Francisco ấn định trong thông cáo ngày 27 tháng 12 năm ngoái để làm cho những thành quả của tông huấn Amoris Laetitia được chín mùi và làm cho giáo hội trở nên gần gũi hơn với các gia đình trên thế giới đang chịu thử thách, đặc biệt trong năm qua vì đại dịch. Năm này sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2022 tại Roma với cuộc gặp gỡ lần thứ 10 các gia đình công giáo thế giới. Những suy tư sẽ được dành cho các cộng đoàn giáo hội và các gia đình để giúp đỡ chính các gia đình trong hành trình của họ. Tin giáo phận Hưng Hóa. Thường huấn thường trực Hội đồng Giáo sứ Giáo hạt Hòa Bình Sơn La Điện Biên. Thực hiện phương hướng hội nghị tổng kết mục vụ giáo phận Hưng Hóa cuối năm 2020 về thường huấn Hội đồng Giáo sứ từ 14:30 thứ ba ngày 16 đến trưa thứ tư ngày 17 tháng 3 vừa qua tại giáo xứ Hủy Một thuộc huyện Sông Mã tỉnh Sơn La, Giáo hạt Hòa Bình Sơn La Điện Biên tổ chức thường huấn cho thường trực Hội đồng Giáo sứ và ban giáo vụ. Huấn thị của Bộ Giáo sĩ về việc hoán cải cách mục vụ cộng đồng giáo sứ để phục vụ cho sứ vụ loan báo tin mừng của giáo hội đã được cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạ, phó chủ tịch Ủy ban mục vụ và cha Giuse Nguyễn Văn Thành, chủ tịch Ủy ban loan báo tin mừng trình bày. Nguyên tắc chính yếu của huấn thị là giáo hội có chỗ đứng cho mỗi người, trong khi tôn trọng ơn gọi của mỗi người. điều nổi bật nhất trong huấn thị là sự canh tân truyền giáo, một sự hoán cải mục vụ để có thể khám phá ra sự năng động và sáng tạo, giúp giáo xứ luôn đi ra với sự hỗ trợ và đóng góp của tất cả mọi người đã được rửa tội. Các nội dung chính của huấn thị đã được trình bày cách đầy đủ và chi tiết cho các tham dự viên. Sau hai ngày thường huấn, các tham dự viên hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong giáo xứ. Ngoài những giờ lên lớp, ban tổ chức còn sắp xếp để các tham dự viên có thánh lễ riêng, có giờ tĩnh tâm xưng tội. Đặc biệt, có giờ thảo luận để các tham dự viên đóng góp ý kiến. Được biết, giáo hạt nằm trong ba tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên. Việc đi lại rất khó khăn và nan giải. Đến với hội nghị, người xa nhất vào khoảng 400 cây số. Như vậy, có những tham dự viên phải mất 4 ngày để đến tham dự thường huấn, 2 ngày họp, 1 ngày đi và 1 ngày về. Những ngày thường huấn được kết thúc với thánh lễ tạ ơn và trao văn thư bổ nhiệm cho hai cha, Phaolô Nguyễn Công Hiến làm quản sứ Hội Một và cha Giuse Vũ Thế Bảy làm quản sứ Co Hay. In Washington, Hoa Kỳ. Hai hồng y bênh vực đạo lý giáo hội về hôn nhân. Hai hồng y bênh vực đạo lý của giáo hội về hôn nhân, sau thông cáo mới đây của Bộ Giáo lý Đức tin, xác quyết giáo hội không có quyền làm phép chúc lành cho các cặp đồng phái. Trong cuộc hội luận trực tuyến do Đại học Georgetown của dòng tên ở thủ đô Washington tổ chức hôm 18 tháng 3 vừa qua, Đức hồng y Peter Tucson, người Ghana, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và Đức hồng y San O'Malley, người Mỹ, Tổng giám mục giáo phận Boston, thuộc Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha, được yêu cầu trả lời cho những người cảm thấy thất vọng về tuyên bố của Tòa Thánh về các cuộc kết hiệp của các cặp đồng phái. Đức hồng y O'Malley nói rằng, Đức Thánh Cha Francisco là vị vừa nhạy cảm và mục vụ với tha nhân, nhưng đồng thời cũng khẳng định giáo huấn của giáo hội. Ngài nói rõ, Ngài muốn gần gũi với dân chúng trong thực tại và những thách đố họ gặp phải trong cuộc sống, dù họ là người thế nào đi nữa. Đồng thời, giáo hội có giáo huấn rất rõ ràng về hôn nhân và cần phải được công bố. Đức Thánh Cha quyết tâm trung thành với giáo huấn của giáo hội về bí tích hôn nhân. Về phần Đức Hồng Y Tucson, Ngài nói, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh phẩm giá của tất cả mọi người, kể cả những người cảm thấy bị thu hút vì những người đồng phái. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các gia đình hãy đón nhận những con cái có xu hướng đồng phái như thế. Đức Hồng Y Tucson cũng khẳng định giáo huấn của giáo hội về hôn nhân đến từ Thiên Chúa, chứ không phải từ con người. Giáo hội như con đường dẫn tới ơn cứu độ, trước hết và trên hết cần nhìn nhận rằng con đường dẫn đến ơn cứu độ không phải do sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng hay của các mục tử hoặc ai khác trong giáo hội đề ra, nhưng là điều mà Kinh Thánh và Mặc Khải luôn giảng dạy về con đường cứu độ. Lập trường của hai vị hồng y trên đây khác với những tuyên bố của một số giám mục tại Đức, đứng đầu là Đức cha Georg Bartzing, giám mục giáo phận Limburg, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã bày tỏ bất mãn vì tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định giáo hội không có quyền làm phép chúc lành cho những cặp đồng phái. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Hede Correspondent xuất bản hồi tháng Giêng năm nay ở Đức, Đức cha Bartzing đã kêu gọi sửa đổi sách giáo lý Công giáo trong phần nói về đồng tính luyến ái để có thể làm phép chúc hôn cho các cặp đồng phái. In Jerusalem, Thánh điện chuẩn bị tuần thánh trong hy vọng nới lỏng. Tuần thánh và phục sinh tới đây tại thánh địa sẽ không bị tình trạng cửa đóng then cài như năm ngoái vì đại dịch. Trên đây là tuyên bố của cha Francesco Patton về tên dòng Francisco tại thánh địa với hãng tin CIR của Hội đồng Giám mục Italia hôm 19 tháng 3 vừa qua. Theo cha, thành công là do chiến dịch chích ngừa vaccine chống COVID-19 của chính phủ Israel tiến hành cũng có những ảnh hưởng tích cực trên các nơi thờ phượng như đền thờ thánh mộ, trung tâm của các buổi lễ tuần thánh và phục sinh tại thánh địa. Tuy vẫn còn thiếu các tín hữu hành hương, nhưng sẽ có những dấu hiệu tích cực trước cuối năm. Trong số 9 triệu dân cư ở Israel, đã có hơn 5 triệu người được chích liều vaccine thứ nhất chống COVID-19, và khoảng 4.300.000 người đã được chích liều thứ hai. Chiến dịch đang tiến hành mạnh mẽ khiến người ta hy vọng Israel sẽ đứng đầu về tỷ lệ những người dân được chích ngừa. Với số ca lây nhiễm giảm bớt, dân tại Israel chuẩn bị mở lại phần lớn các hoạt động kinh tế. Các tiệm ăn, khách sạn, quán cà phê, các hoạt động văn hóa, du lịch đang dần dần được mở lại nhờ hộ chiếu xanh, giấy chứng nhận đã chích ngừa. Trong khi đó, Israel cũng bắt đầu chích ngừa cho những người Palestine làm việc tại Israel hoặc trong các khu định cư của người Do Thái ở miền Tây Jordan. Cho đến nay, đã có 100.000 người Palestine được chích liều thứ nhất vaccine chống COVID-19. Việc du nhập hộ chiếu xanh cũng tạo điều kiện dễ dàng hơn cho hoạt động tại các nơi thờ phượng, tuy rằng nhà chức trách y tế có thể không loại bỏ những hạn chế vào dịp lễ Pesach, lễ vượt qua của Do Thái, từ ngày 28 tháng 3 đến mùng 4 tháng 4 cùng với lễ phục sinh của Công giáo, Chủ nhật mùng 4 tháng 4 tới đây. Tin Roma. Cha Dinoto tái tố giác nạn dâm ô trẻ em lan tràn. Linh mục Fortunato Dinoto, sáng lập kiêm chủ tịch tổ chức Meter, tái tố giác tình trạng nhiều nước không có luật cấm nạn dâm ô trẻ em trên mạng, nên tệ nạn này tiếp tục lan tràn. Cha Dinoto, 58 tuổi, ở miền Nam Italia, đã thành lập hiệp hội Meter cách đây 32 năm với mục đích bài trừ nạn loạn dục trẻ em và bảo vệ trẻ thơ tại Italia cũng như tại các nơi trên thế giới. Trong thông cáo hôm 18 tháng 3 vừa qua để công bố phúc trình hoạt động năm 2020 của Meter, Cha Dinoto viết: "Không phải mọi nước trên thế giới đều có luật thích hợp chống nạn ấu dâm và dâm ô trẻ em và không có luật bắt buộc các chủ Internet về các hoạt động liên hệ tới nạn dâm ô trẻ em. Vì thế, cuộc chiến đấu chống tệ nạn này nhiều khi vô ích và không hữu hiệu tại các nước liên hệ. Trong những năm gần đây, do sự tố giác của Hiệp hội Meter, cảnh sát đã phát động 24 chiến dịch chống hiện tượng ấu dâm và dâm ô trẻ em." Cha Dinoto cho biết, dù có những cố gắng đó, các trang mạng về tệ nạn này tiếp tục lan tràn. Phúc trình về tình trạng năm 2020 được Hiệp hội Meter công bố hôm thứ Tư 18 tháng 3 vừa qua cho thấy, New Zealand là nước đứng đầu với con số các mạng chủ với 453 mạng, tiếp đến là nước Grenada có 353, Montenegro 241. Các mạng này phổ biến những hình ảnh và video ấu dâm. Hội Meter cho biết, trong số các xu hướng mới đây trên mạng, ngày nay có hiện tượng gọi là pedomama do các bà mẹ lạm dụng tính dục của chính con trai vị thành niên của mình. Trong năm ngoái, hội Meter tố giác 2.652 video và hình ảnh chứa đựng trong các tập hồ sơ gọi là pedomam, family pedo, mom bond, trình bày các bà mẹ đang lạm dụng con trai của mình. Phúc trình cũng tố giác các deep web và dark web, tức là phần kín của Internet, là môi trường trong đó các tổ chức tội phạm trên thế giới trao đổi các dịch vụ với nhau. Các vùng tự do không bị kiểm soát và các bộ máy truy cập không phát hiện được. Tin Abu Dhabi. Đức cha Paul Hinder cho biết bán đảo Ả Rập cũng bị thương tổn và hạn chế nhiều vì đại dịch. Đức cha Hinder, năm nay 79 tuổi, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Cappuccino, hoạt động từ năm 2004 tại Abu Dhabi và làm giám quản phụ tá tại đây từ năm 2005. Năm 2011, Ngài được bổ nhiệm làm đại diện tông tòa Nam Arabia, gồm liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập gọi là Emirati, cùng với nước Yemen và Oman. Từ năm ngoái, sau khi Đức cha Camillo Banlin qua đời, Đức cha Hinder tạm thời cai quản thêm các tín hữu công giáo tại miền Bắc Arabia, gồm các nước Ả Rập Saudi, Qatar, Kuwait và Bahrain. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 18 tháng 3 vừa qua, Đức cha Hinder cho biết, tại 7 quốc gia vừa kể trên, có 17 nhà thờ với 120 linh mục với tổng cộng khoảng 2 triệu rưỡi tín hữu công giáo, tất cả là công dân di dân đến từ hơn 100 nước. Họ làm việc trong lĩnh vực xây cất, trường học, số tín hữu Công giáo đông nhất là người Philippines, Ấn Độ và các nước Á Châu khác.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, chúng ta đã cùng nhau điểm qua sự tiến triển về tư tưởng thần học và lòng tôn kính Thánh Giuse thời các giáo phụ và thời trung đại. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với thời cận đại. Các sử gia không nhất trí trong việc ấn định làn ranh giữa thời trung đại và thời cận đại. Ở đây, chúng tôi không theo sát tiêu chuẩn của các nhà sử học, nhưng chỉ muốn nêu bật sự chuyển hướng về thần học và phụng vụ. Về mặt thần học, theo sự nhận xét của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14, trong số những người tiên phong đã sử dụng ngòi bút để cổ động lòng tôn kính Thánh Giuse, phải kể đến hai nhân vật, Linh Mục Giang Giác Sông và cha Isidoro Isolani Đồng Đa Minh. Cha Giang Giác Sông, tên thật là Giang de Sacrier, là trưởng ấn của Đại học Paris từ năm 1395, lúc mới được 32 tuổi. Cha dốc hết nhiệt tình vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng của giáo hội lúc đó, bị phân chia giữa hai giáo hoàng Roma và Avignon. Cha đã viết nhiều bức thư, bài thơ và bài giảng để ca ngợi sứ mạng và sự thánh thiện của Thánh Giuse, cũng như thỉnh cầu giáo quyền thiết lập lễ tôn kính thánh cả. Những bài giảng đầu tiên bắt đầu từ năm 1413, đặc biệt với khảo luận bằng tiếng Pháp, Consideration sui Saint Joseph, đưa ra những lý do để cổ động lòng tôn sùng thánh nhân. Tác phẩm chính là một trường thi 2957 câu bằng tiếng Latin, tựa đề Josephina, thuật lại cuộc đời của Thánh Giuse kể từ biến cố truyền tin cho đến lúc lìa đời. Sau cùng, trong thời gian họp công đồng Constance, cha đã thuyết trình trước nghị phụ một bài giảng nhân lễ sinh nhật Đức Mẹ ngày 8 tháng 9 năm 1416, mang tính cách thuyết minh để thúc đẩy việc thành lập lễ Thánh Giuse. Cha đề nghị thiết lập nhiều lễ kính, ngày ly trần, cuộc thành hôn với Đức Maria, và cha đã soạn sẵn bản văn phụng vụ. Ngoài những động lực dựa trên các nhân đức của Thánh Giuse, khiêm tốn, hiền hòa, tận tâm phụng vụ, cha Giác Sông thâm tín rằng thánh nhân là người có thế lực để truyền cầu cho hội thánh đang trải qua thời kỳ phân ly. Cha lập luận rằng Thánh Giuse là gia trưởng ở Nazareth và được Đức Maria và Chúa Giêsu suy phục. Uy tín này vẫn còn được duy trì ở trên trời. Cha Giác Sông, một nhà thần học bênh vực đạo lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, cũng muốn cho Thánh Giuse được thánh hóa từ lòng mẹ giống như Thánh Gioan Tiền Hô. Đường hướng thần học của cha là học hỏi Thánh Giuse dựa theo thần học về Đức Maria, xét về các nhân đức và đặc ân. Một hình ảnh khác cũng được phổ biến nhờ cha Giác Sông là tam vị ở dưới trần, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, được trình bày như phản ánh mầu nhiệm tam vị ở trên trời. Cha Isidoro Isolani, chúng ta không biết chắc chắn về năm sinh và năm chết của cha. Chỉ biết rằng cha làm bề trên tu viện Santa Maria delle Grazie ở Milano vào năm 1528. Trước đó, từ năm 1517, cũng tại Milano, cha đã xuất bản tác phẩm thần học De Imperio Militantis Ecclesiae. Nhiều tác phẩm khác được phát hành tại Bavia vào những năm kế tiếp, cho thấy cha đã được thuyên chuyển đây đó để dạy học. Cũng vào năm 1522 tại Bavia, cha cho phát hành cuốn tổng luận thần học về Thánh Giuse. Tuy cha bắt đầu biên soạn quyển này từ năm 1514, tại Ponta Nelato, cạnh tu viện có nhà thờ dân kính Thánh Giuse. Có lẽ cha chỉ dừng lại tu viện Ponta Nelato chừng 2-3 năm, bởi vì vào năm 1517, cha đã trở về Milano rồi, cha qua đời khoảng năm 1528. Như đã thấy trên đây,
những bài giảng suy niệm hoặc khảo luận về Thánh Giuse đã ra đời từ thời các giáo phụ. Tuy nhiên, cha Isolani là người đầu tiên biên soạn một quyển sách thần học trình bày mạch lạc về người dưỡng phụ của Chúa Giêsu với tựa đề Summa de Donatis Sancti Joseph. Lúc xuất bản tại Bologna năm 1522, cha Isolani đã đề tặng tác phẩm lên Đức Giáo Hoàng Adriano thứ sáu. Tác phẩm được chia thành bốn phần. Mỗi phần được chia thành nhiều chương. Mỗi chương là một đề tài, được trình bày theo lối văn của Summa Theologica, nghĩa là vấn nạn, thân bài, giải đáp. Phần thứ nhất gồm 17 chương, bàn về các hồng ân mà Thánh Giuse đã lãnh nhận trước khi kết hôn với Đức Maria. Trước hết, tác giả phân tích 6 nhân đức dựa theo danh tánh Joseph, đó là Justitia, công chính, Obediencia, vâng lời, Sabiencia, khôn ngoan, Experiencia, kinh nghiệm, Paciencia, nhẫn nhục, Humilitas, khiêm nhường. Dù sao, tác giả không quên ý nghĩa của danh từ Joseph trong Cựu Ước, có nghĩa là Giave ban thêm. Thêm vào đó là các hồng ân, xứ sở, dòng dõi, sự thánh thiện ngay từ trong lòng mẹ. Theo tác giả, sự thánh thiện được ban nhằm đến chức vụ sẽ đảm nhận trong tương lai. Nếu ta chấp nhận được ông Jeremia và ông Gioan Tẩy Giả được thánh hóa ngay từ lòng mẹ, bởi vì họ được tuyển chọn làm ngôn sứ cho đấng cứu thế sẽ đến, thì tại sao lại không thể nghĩ đến một đặc ân tương tự cho Thánh Giuse, là kẻ đã ấm bế, che chở, nuôi dưỡng Chúa Kitô? Hai chương 11 và 12 bàn đến hồng ân duyên dáng. Không thể nào hình dung một người luôn sống bên cạnh Đức Giêsu và mẹ Maria mà dung mạo xấu xí, già cụ. Người ta sẽ đàm chiếu chết. Sau khi nói đến ơn đồng trinh, ơn nghề thờ mộc, tác giả kết thúc phần thứ nhất với hồng ân các nhân đức trong cuộc đời Thánh Giuse: khôn ngoan, công chính, đạo đức, thanh khiết, đầy tình mến thương, thanh bần. Phần thứ hai gồm 15 chương, bàn đến những hồng ân mà Thánh Giuse nhận được sau khi kết hôn với Đức Maria. Đứng đầu là hồng ân được kết duyên với Đức Maria, rồi đến tuổi tác và các đức tính do cuộc hôn nhân, bảo vệ Đức Maria và hài nhi, dưỡng phụ Đức Giêsu, ơn công chính, ơn được chứng kiến cuộc gặp gỡ của Đức Maria với bà Elizabeth, được thiên sứ truyền tin, được Đức Maria yêu quý, được thờ lạy Chúa Giáng sinh, được đặt tên cho hài nhi, được thiên thần năng hiện đến, được sống kề bên Chúa Cứu Thế và Thánh Mẫu, được tìm thấy hài nhi trong đền thánh, và sau cùng là ơn mến Chúa Giêsu hết lòng. Đây là phần xúc tích nhất về thần học, khi tác giả phải bảo vệ hôn nhân đích thực Đức Maria với Thánh Giuse, đồng thời với đức trinh khiết của hai người. Nên biết là khi nói về tuổi tác và lúc kết hôn, tác giả cho rằng Thánh Giuse không trẻ lắm, nhưng cũng không già lắm, người thuộc tuổi trung niên, chín chắn, để có thể cán đáng chức vụ dưỡng phụ Chúa Cứu Thế. Trong phần thứ ba, 22 chương, tác giả dành ra 9 chương đầu để đối chiếu Thánh Giuse với những phúc lành được Chúa ban cho các tổ phụ. Hơn các thánh tổ phụ của Cựu Ước, Thánh Giuse còn được lãnh nhận các hồng ân thời Tân Ước, ơn được lãnh bí tích rửa tội, ơn thanh tịnh, ơn bảy Chúa Thánh Thần, hồng ân bảy mối phúc thật. Sau cùng, tác giả so sánh Thánh Giuse với các thánh tông đồ, các ngôn sứ, thánh sử, mục tử. Phần thứ bốn, bàn về những ơn của thánh nhân khi chết và ơn được vinh hiển hồn xác trên trời. Tuy thú nhận là một vấn đề khó khăn, nhưng tác giả đã dành ra 10 chương để bàn về lúc từ trần, về việc xuống ngục tổ tông, về sự vinh quang cả hồn lẫn xác, về ba triều thiên tử đạo đồng trinh tiến sĩ, và ơn các hoa trái. Ba chương 6 đến 8 bàn về lễ phụng vụ kính Thánh Giuse. Chương 9, lược thuật tiểu sử Thánh Giuse dựa theo bài đọc của phụng vụ Đông Phương, nơi mà Thánh Giuse được kính hàng năm vào ngày 20 tháng 7. Chương chót kể lại phép lạ một người có lòng sùng kính Thánh Giuse được thánh nhân đón tiếp vào thiên đàng. Kết luận là bài lễ phụng vụ do tác giả soạn và được Đức Adriano thứ sáu châu phê. nên biết là từ năm 1508, dòng Đa Minh đã mừng kính Thánh Giuse trong lịch phụng vụ, nhưng các bản văn kinh nguyện lấy từ phần chung. Cha Isolani soạn thêm phần riêng. Tất cả các sử gia đều nhìn nhận tác phẩm của cha Isolani như nền tảng cho sự phát triển thần học về Thánh Giuse, một thứ thần học đúng nghĩa dựa trên kinh thánh, các giáo phụ, các tiến sĩ giáo hội, các luận cứ, chứ không phải theo truyền kỳ hay cảm tình ướt át. Những tác phẩm của cha Gerson và Isolani đã trở nên nguồn tài liệu dồi dào cho các nhà giảng thuyết và thần học trong các thế kỷ kế tiếp. Trong số những người nhiệt thành cổ động lòng sùng kính Thánh Giuse vào thời cận đại, chúng ta không thể nào bỏ qua Thánh Teresa Avila. Tên Thánh Giuse được đặt cho đan viện cải tổ ở Avila năm 1562 và 11 đan viện khác. Dù sao, tất cả đan viện cát minh đều đặt tượng Thánh Giuse cùng với châm ngôn Ite as Joseph, hãy đến cùng Giuse. Nhiều dòng tu ra đời vào thời cận đại cũng nhận Thánh Giuse làm quan thầy, như sẽ thấy ở trong các bài tới. Về phục vụ. Những lễ kính Thánh Giuse bắt đầu từ bài giáo phận hay dòng tu, dần dần được đưa vào lịch phục vụ phổ quát. Ngày 8 tháng 5 năm 1621, Đức Gregorio thứ 15 truyền mừng lễ Thánh Giuse vào ngày 19 tháng 3 như là lễ buộc trong toàn hội thánh. Ngày 4 tháng 2 năm 1714, Đức Clemente thứ 11 phê chuẩn bản kinh mới cho sách nguyện với ba thánh thi Te Joseph, Celitum Joseph, Iste Quem Leti. Năm 1725, lễ hôn phối của Thánh Giuse được Đức Benedicto thứ 13 cho phép cử hành vào ngày 23 tháng Giêng trong toàn giáo hội. Cũng chính vị giáo hoàng này ghi tên Thánh Giuse vào kinh cầu các thánh, liền sau tên Thánh Gioan Tẩy Giả do sắc lệnh ngày 19 tháng 12 năm 1726. Ngày 10 tháng 9 năm 1847, Đức Pio thứ 9 ấn định lễ Thánh Giuse bảo trợ toàn thể giáo hội được cử hành vào ngày thứ tư tuần thứ ba sau lễ phục sinh, ngày 8 tháng 12 năm 1870. Ngài tôn Thánh Giuse làm bảo trợ hội thánh. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta đã theo dõi sự tiến triển về tư tưởng thần học và lòng tôn kính Thánh Giuse trải qua lịch sử. Đó là những dữ kiện sẽ được các văn kiện tòa thánh sử dụng như sẽ thấy trong các bài tới. Trước khi kết thúc, chúng ta hãy lượt qua vài đường hướng thần học về Thánh Giuse trong những thế kỷ gần đây. Từ sau công đồng Trento, thần học Công giáo bắt đầu phát triển nhiều thiên độc lập, tựa như thần học Hộ giáo, giáo hội học, thánh mẫu học. Theo đà đó, có những người muốn phát triển bộ môn thần học về Thánh Giuse. Giữa hai mốc điểm đó, chúng ta hãy rảo qua vài đường hướng. Nói chung, Thánh Giuse được nhắc đến khi bàn về mầu nhiệm nhập thể, nay gọi là Kitô học. Dĩ nhiên, bối cảnh thích hợp hơn cả là thánh mẫu học, khi nói đến sự trinh khiết trọn đời của Đức Maria. Tuy nhiên, cũng có vài tác phẩm được dành riêng cho Thánh Giuse. Các tác giả thường có khuynh hướng trình bày Thánh Giuse với những ân huệ được ban kèm theo ơn gọi, cũng tựa như Đức Maria, trinh khiết vô những nguyên tội, hồn xác lên trời. Kể từ công đồng Vaticano thứ hai, người ta chú trọng hơn đến vai trò phục vụ ơn cứu độ. Điều này giả thiết một sự thay đổi phương pháp dựa trên thánh kinh và thánh truyền hơn là cách suy diễn. Việc nghiên cứu thần học được thực hiện cách riêng do một số trung tâm tại Tây Ban Nha, Canada, Italia, Mexico, Ba Lan, Đức. Thêm vào đó, nhiều hội nghị thần học quốc tế về lịch sử lòng tôn kính Thánh Giuse trải qua các thời đại đã được tổ chức ở nhiều nơi. Mục học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Triều kích liên đới với phần 3, liên đới một nhân đức Kitô giáo. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ban hành thông điệp phát triển các dân tộc, Đức Gioan Phaolô thứ hai công bố thông điệp quan tâm đến vấn đề xã hội năm 1987, xoay quanh lý tưởng liên đới và tương quan giữa thái độ liên đới với phát triển. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã phác họa bức tranh toàn cảnh về thế giới hiện đại, đầy ánh sáng và bóng tối, đồng thời đưa ra những đề nghị nhằm thăng tiến con người cũng như các dân tộc. Dưới ánh sáng của tin mừng, thông điệp quan tâm đến vấn đề xã hội định nghĩa liên đới theo một cái nhìn mới. Hành động liên đới không phải là một thứ tình cảm mơ hồ hay xúc động hời hợt trước những khổ đau của bao nhiêu người xa gần. Ngược lại, đó là quyết tâm chắc chắn và bền vững dấn thân cho công ích, nghĩa là cho lợi ích của mọi người và của từng người. Bởi vì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm về mọi người. Một quyết tâm như vậy dựa trên xác tín vững chắc rằng, việc phát triển toàn diện đang bị cản trở bởi lòng ham muốn lợi nhuận và khát khao quyền lực. Chỉ có thể chiến thắng những thái độ và những cơ cấu tội lỗi ấy, dĩ nhiên là với ơn Chúa. Nhờ một thái độ hoàn toàn đối nghịch, dấn thân phục vụ lợi ích của tha nhân, sẵn sàng chết, theo tinh thần tin mừng, cho người khác thay vì bóc lột họ, và phục vụ thay vì đàn áp họ để mưu cầu tư lợi. Đề tài liên đới này trước tiên được áp dụng cho lĩnh vực kinh tế, xã hội. Đây là lĩnh vực khó khăn và nan giải nhất, nhưng cũng chính ở nơi đây, tình liên đới mới mang tính chất hiện thực và hữu hiệu. Trong phạm vi quốc gia, việc thi hành tình liên đới trong mỗi xã hội chỉ hiện thực khi các thành viên nhìn nhận nhau như nhân vị. Những người có nhiều của cải cần ý thức trách nhiệm đối với những người yếu kém hơn và sẵn sàng chia sẻ với họ tài sản của mình. Trong cùng một chiều hướng liên đới, những người kém may mắn không được chọn lựa thái độ thuần túy thụ động hoặc phá hủy mối tương quan xã hội. Ngay cả khi tranh đấu cho những quyền lợi chính đáng của mình cũng cần thể hiện trách nhiệm của mình đối với công ích. Về phần mình, những nhóm trung gian không được nhấn mạnh một cách ích kỷ quyền lợi riêng của mình, mà cần tôn trọng quyền lợi của những người khác. Thông điệp nhìn thấy một số hình thức liên đới mới mẻ và tích cực trong thế giới hôm nay. Sự gia tăng ý thức về tình liên đới giữa người nghèo với nhau, và sáng kiến của họ để ủng hộ nhau. Các cuộc biểu tình công khai bất bạo động trên diễn đàn xã hội để đòi hỏi quyền lợi và nhu cầu của họ trước sự bất lực và thối nát của nhà cầm quyền. Vì dấn thân theo tin mừng, xã hội cảm thấy được mời gọi đứng về phía quần chúng nghèo đói này để phân biện tính công lý trong những yêu sách này và góp phần thỏa mãn chúng mà không lãng quên lợi ích của các nhóm khác trong khuôn khổ công ích. Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa như ở thời đại chúng ta, không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết được mọi vấn đề. Do đó, vấn đề phát triển toàn diện trong tình liên đới chỉ có thể thực hiện được khi có sự cộng tác của các nước trên thế giới, nhất là các nước giàu. Thông điệp đề nghị phải làm sao để việc đồng lệ thuộc giữa các nước trên thế giới biến thành liên đới, dựa trên nguyên tắc vận mệnh phổ quát của tài sản. Tất cả những gì mà công nghiệp sản xuất bằng cách biến chế nguyên liệu thiên nhiên với sự đóng góp của lao động con người phải phục vụ lợi ích của mọi người. Từ viễn cảnh đó, Đức Gioan Phaolô thứ hai mời gọi các nước giàu mạnh nhất trên thế giới biết vượt qua chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi để ý thức trách nhiệm đạo đức đối với các nước khác, với mục tiêu thiết lập một cơ cấu quốc tế đích thực, xây dựng trên sự bình đẳng giữa mọi dân tộc và trên nghĩa vụ tôn trọng sự khác biệt hợp pháp của các dân tộc. Các nước yếu kém nhất về mặt kinh tế hoặc đang ở ranh giới của sự sống còn cần phải được các nước khác và cộng đồng quốc tế hỗ trợ, nhưng chính họ cũng có thể đóng góp cho công ích bằng kho tàng nhân bản và văn hóa của mình. Theo truyền thống lâu đời của Kitô giáo, nguyên tắc liên đới nối kết một cách sâu thẳm với nguyên tắc công thiện, công ích và định mệnh phổ quát của tài sản. Chính vì vậy, sau khi đã tỉ mỉ phân tích ý nghĩa và trách nhiệm của liên đới ở lĩnh vực vi mô cũng như vĩ mô, thông điệp quan tâm đến vấn đề xã hội viết thêm. Thiết tưởng cần nhắc lại một lần nữa nguyên tắc đặc biệt của giáo huấn xã hội Kitô giáo. ban đầu tài sản của thế giới được trao phó cho mọi người. Dù quyền tư hữu hợp pháp và cần thiết đến đâu đi chăng nữa, cũng không hủy bỏ giá trị của nguyên tắc nói trên. Thật vậy, trong quyền tư hữu đã khắc ghi một cầm cố xã hội, nghĩa là được nhìn nhận như phẩm chất nội tại, một trách nhiệm xã hội được xây dựng và biện minh một cách thực sự nơi nguyên tắc định mệnh phổ quát của tài sản. Đức Gioan Phaolô thứ hai ý thức rõ rệt việc tiến tới lương tâm mới về liên đới, nhất là trên bình diện quốc tế, là một con đường dài và đầy trắc trở. Hơn thế nữa, con đường này thường xuyên bị đe dọa bởi tính mong manh nội tại của các dự án và việc thực hiện của con người, cũng như bởi sự thay đổi khôn lường của hoàn cảnh ngoại tại. Tuy nhiên, theo Ngài, cần nhất quyết dấn thân thực hiện và ở nơi nào đã đi được một vài bước, ngay cả khi chỉ mới thực hiện được một phần nhỏ, phải tiếp tục thực hiện cho đến cùng. Sâu xa và quan trọng hơn, liên đới không phải chỉ là những điều kiện cần thiết cho công cuộc phát triển con người toàn diện, mà hơn nữa còn là một thái độ luân lý, một nhân đức Kitô giáo. Sau khi đề cập đến điểm tương đồng giữa tình yêu và liên đới, Đức Gioan Phaolô thứ hai viết thêm mấy dòng thật sâu sắc và thâm thúy về liên đới. Vì tính chất độc đáo của vấn đề, chúng tôi xin trích dẫn hai đoạn chính sau đây. Dưới ánh sáng đức tin, liên đới vươn tới việc vượt qua chính mình để mặc lấy những chiều kích đặc thù của Kitô giáo về thái độ hoàn toàn vô vị lợi, thứ tha và hòa giải. Như vậy, tha nhân không chỉ là một hữu thể nhân loại có quyền lợi và sự bình đẳng nền tảng với mọi người, nhưng trở thành hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Do đó, tha nhân phải được yêu mến ngay cả khi họ là thù địch, bằng chính tình yêu mà Chúa đã yêu thương họ, và phải sẵn sàng hy sinh cho họ ngay cả với hành động cực độ, thí mạng sống vì anh em mình. Vượt trên những liên hệ nhân bản và tự nhiên, vốn rất mãnh liệt và chặt chẽ, dưới ánh sáng đức tin, người ta nhận dạng một kiểu mẫu mới về hợp nhất nhân loại mà cuối cùng sẽ tạo cảm hứng cho liên đới. Kiểu mẫu hiệp nhất tối cao này phản ánh đời sống nội tại của một Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi, chính là điều mà Kitô hữu chúng ta gọi là hiệp thông. Vậy, liên đới phải góp phần thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa ở phạm vi cá nhân cũng như trên bình diện quốc gia và quốc tế. Các cơ chế đồi trụy và các cơ cấu tội lỗi thì có thể bị đánh bại bằng việc thực hành liên đới nhân bản và Kitô giáo. Chỉ bằng cách đó mà nhiều năng lực mới có thể được tận dụng một cách trọn vẹn cho công cuộc phát triển và hòa bình. Ngỏ lời với các tham dự viên trong phiên họp khoáng đại lần thứ hai của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về xã hội, Đức Gioan Phaolô thứ hai tuyên bố, cuộc cạnh tranh chính đáng đang năng động hóa đời sống kinh tế không được chống lại quyền lợi căn bản của con người là có việc làm để nuôi sống gia đình. Thật vậy, làm sao gọi một xã hội là giàu có nếu trong đó nhiều người không có điều kiện cần thiết để sống? Bao lâu một người bị tổn thương và biến dạng vì nghèo đói, thì chính xã hội, trong một nghĩa nào đó, cũng bị tổn thương. Mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cha công chính luôn sống hy sinh, luôn sống quên mình, âm thầm miệt mài lắng đọng, âm xin vâng cho trọn thiên ý. Chú sẽ luôn sống nhân hiền, tràn đầy phúc duyên, gương lành tỏa chiếu, yêu thương đoàn con khổ sầu, tâm khan giữa nơi trần gian. Cho con tâm đầy bác ai công bình để trở nên người công chính. Nguyện xin thánh giá Giêsu Khê cầu cầu cùng Chúa cho con tâm đầy
có tháng tin cậy, để ngày sau hưởng phúc thiên hạ.
Nói về Thánh Giuse trước sự kiện thụ thai nhiệm màu của Đức Maria, Thánh Matthew đã gọi Ngài là người công chính. Chúng ta thường cố gắng giải thích sự công chính của Thánh Giuse dựa trên hành động của Ngài đối với mẹ Maria. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn như thế, thì sự công chính nơi chân dung Thánh Giuse bị bó hẹp. Chính tâm hồn sẵn sàng đón nhận Thánh ý Thiên Chúa và thể hiện nó ra bằng hành động, đó mới là sự công chính đích thực. Thánh Giuse được ca khen là người công chính khi lắng nghe và thực thi ý Chúa một cách đơn thành, mau lẹ và tràn đầy yêu thương. Sự công chính đó chắc chắn đã có từ trong thâm sâu tâm hồn Thánh Giuse, được thể hiện ra qua cách hành xử rất đẹp lòng Chúa và đầy tràn bác ái với người bạn trăm năm của mình. Với cách biểu thị sự công chính như vậy, Thánh Giuse trở nên một người cha vĩ đại, là bạn trăm năm của Đức Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu. Ngài đã tự đặt mình phục vụ toàn bộ kế hoạch cứu rỗi. Ngài biến cuộc đời mình thành của lễ hy sinh cho mầu nhiệm nhập thể cùng với sứ vụ cứu thế. Ngài dùng quyền hạn hợp pháp của mình đối với Thánh Gia để cống hiến hết mình cho Đức Mẹ và Chúa Giêsu trong cuộc sống và công việc của mình. Ngài đã biến ơn gọi sống tình yêu gia đình của phàm nhân thành sự dâng hiến siêu phàm chính bản thân, trái tim và tất cả khả năng của mình, một tình yêu được dành để phục vụ Đấng Messiah đang lớn lên trong mái ấm của Ngài. Sống một đời sống tự nguyện với một tấm lòng luôn mở rộng để can đảm đón nhận và thi hành Thánh ý Chúa bằng trọn tình yêu thương, đó mới thật là gương công chính cao vời. Quả thật, Thánh ý Chúa đối với Thánh Giuse rất khó hiểu, khó giải thích cho tường tận theo trí hiểu phàm nhân. Và việc chấp nhận Thánh ý trong các bối cảnh mà Thánh Giuse phải đối diện không hề đơn giản hay dễ dàng. Tuy nhiên, cho dù Thánh ý Chúa có nan giải, có làm đảo lộn tất cả dự định cuộc đời, Thánh Giuse vẫn thành thực và can đảm đón nhận trọn vẹn. Chính điều đó làm cho Thánh Giuse trở nên mẫu mực của một sự công chính toàn vẹn, một sự công chính quy hướng vào một mình Thiên Chúa và kế hoạch của Chúa mà thôi. Cuộc đời chúng ta luôn có những điều bất ngờ, trái ý, khó hiểu. Nếu chỉ suy nghĩ theo cách ích kỷ nhỏ mọn phàm nhân, chúng ta sẽ dễ dàng bực dọc, tức tối hoặc nguyền rủa cuộc đời. Hãy đến với Thánh Giuse để học nơi Ngài, rèn luyện một trái tim yêu thương để đón nhận mọi sự, nhìn mọi sự trong kế hoạch và chương trình ngàn đời của Thiên Chúa. Hãy học cách để làm một người cha yêu thương, để thấy mọi sự đến trong gia đình là cộng tác vào chương trình bao la của Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa không phải lúc nào cũng hợp với ý nghĩ phàm trần của chúng ta. Nhờ sự công chính, Thánh Giuse đã hiểu được điều đó. Ngài luôn sẵn sàng, mau mắn thi hành ý Chúa. Chúng ta cũng học với Thánh Giuse để hiểu được cách thức Thiên Chúa muốn thực hiện chương trình của Ngài trong cuộc đời chúng ta. Chỉ có một trái tim kính yêu Thiên Chúa hết lòng mới lắng nghe được Thánh ý Thiên Chúa, mới có thể làm cho ta nên công chính mà khám phá ra những điều huyền nhiệm của cuộc đời mà Chúa muốn ta trở thành. Hãy để Thiên Chúa dẫn dắt cuộc đời ta qua những nẻo đường bất ngờ. Từ đó ta mới có thể cảm nhận được tình yêu bao la của Chúa dành cho ta, và ta trả lời được cho Chúa về tình yêu của ta dành cho người. Giuse, cha thánh yêu thương, sống đời công chính nên gương sáng ngời. Cha nuôi con Đức Chúa Trời, người chồng cao trọng tuyệt vời bao la, hợp cùng Đức Mẹ Maria chương trình cứu độ giao hòa thực thi. Nguyện xin cha thánh từ bi cho con biết sống chỉ vì yêu thương, nên công chính giữa cõi thường, nên người đức hạnh không vương bụi trần. Kính chào đấng gìn giữ đấng cứu thế, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Chúa đã trao con một của Chúa cho Ngài. Mẹ Maria đã tin tưởng vào Ngài. Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với Ngài. Lạy Thánh Giuse diễm phúc, xin cũng hãy tỏ ra Ngài là người cha của chúng con và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời. Xin giúp chúng con biết sống công chính và tràn đầy tình yêu thương như Ngài. Amen.
Giuse, người hãy thương chúng, xin cứu nhân gian vượt chốn cửa hàng. Ôi người ngày đêm khóc than, kiếp dương gian muôn ngàn nguy biến. Giuse, gương sống nhân hiền, tỏa muôn nắng thương trên tòa cao thang. Xin thương đoàn con dọa đầy hiểm nguy giữa nơi trần gian. Nguyện xin thánh giá Giuse xe cầu bầu cùng Chúa cho con sống đời bác ai công bình để trở nên người công chính. Nguyện xin thánh giá Giuse cầu bầu cùng Chúa cho con sống đời có thánh tin cậy để ngày sau hướng cùng thiên cha. Nguyện xin thánh giá Giuse cầu bầu cùng Chúa cho con sống đời bác ai công bình để trở nên người công chính. Nguyện xin thánh giá Giuse cầu bầu Chúa cho con sống đời hoa thắm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.